đây là một cái chuyện của một cái gọi là một vị tướng mà bên Nhật Bản đó. Còn cũng có một chuyện là vị thiền sư không gọi là thiền sư Kim Bích Phong. Thiền sư Kim Bích Phong này là người Đại Hàn hay tức là Triều Tiên không. Thì khi mà thiền sư Kim Bích Phong này á, sau thời gian tu hành thì ngài chứng ngộ không, thì mọi cái chuyện mà gọi là tham ái đồ đó thì ngài buông cũng dễ dàng, nhưng mà còn có chút cũng có cái bát bằng ngọc không, cái bát bằng ngọc để ăn cơm, thì cái bát này rất quý cho nên là ngài cũng thường giữ ít có chịu rời không. Mỗi khi mà ngài nhập định á không, thì ngài mới đem cái bát đó cất kỹ không, là cất kỹ rồi mới để mà an tâm nhập định. Thì có lần đó thì coi như tuổi thọ của ngài sắp hết, cho nên là vua Diêm La đó mới sai quỷ sứ đó đến bắt. Nhưng mà ngài thiền sư Kim Bích Phong này, ngài tu hành đã chứng ngộ cho nên ngài biết trước, là coi như ngài sắp chết đó, cho nên ngài mới mỉm cười, ngài mới nhập định để xem coi quỷ sứ đó nó đến nó làm gì cho biết. Thì quý vị tu cỡ đó thì quý vị thấy là thế nào, mình chừng nào mới được, không phải dễ dàng, không. Nhưng mà khi mà quỷ sứ đến thì quả nhiên là đến một ngày hai ngày rồi tìm ngài không ra để mà bắt. Ngài nhập định là tìm không thấy để bắt, mà nếu mà bắt không được thì làm sao về để trình vua Diêm La. Cho nên quỷ sứ nó mới đến hỏi ông Thổ Địa, hỏi chứ làm sao bắt, thì ông Thổ Địa mới mách là cái vị thiền sư Kim Bích Phong này á là ông rất thích cái bát ngọc, không? Thì bây giờ nếu như mà ngươi có cái cách gì mà đem cái bát ngọc đó đi làm cho ngài động niệm thì ngài sẽ xuất định thì bắt được ra thôi. Thì quỷ sứ nghe vậy thì nó biết liền, cái nó mới đi đến chỗ cái bát ngài để đó, cái nó lấy tay làm lay động để cho giống như là có người mà muốn sắp lấy đi vậy đó, không? Thì ngài Kim Bích Phong này nghe cái tiếng cái bát lay động thì lại chợt động niệm sợ mất cái bát. Mất cái bát thì mới xuất định, không? Thì lúc đó quỷ sứ thấy ngài xuất định cái liền vỗ tay nó cười to, hay quá, thôi bây giờ thì xin mời ngài hãy theo tôi đến gặp vua Diêm Vương. Thì thiền sư Kim Bích Phong nghe như vậy thì ngài liền chợt ngài tỉnh ngộ nghe đó, như vậy thì cũng do cái tham ái, mình tham ái cái bát cho nên làm mất đi cái công phu biết bao nhiêu. Do đó thì ngay đó không, thì ngài cũng thuận tay ngài đập bể cái bát rồi ngài mới nói bài kệ, tức là bài kệ là tức là nguyên văn là: nhược nhân dục nã Kim Bích Phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không, hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã Kim Bích Phong. Tức là nếu người muốn bắt Kim Bích Phong, trừ khi sắc luyện phá hư không, nếu hai phá được hư không ấy thì trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Thì sau đó thì ngài liền nhập định luôn. Đó. Nhập định là ngài tịch. Thì như vậy thì để cho thấy rõ với thiền sư Kim Bích Phong đó là tu hành như vậy đó, nhưng mà cũng do cái tâm mà ái luyến cái bát. Do ái luyến cái bát đó mà nó làm yếu đi, không, thì làm cho quỷ sứ nó mới thấy được, nó mới là giống như là sắp bị bắt đi á, không? Nhưng mà do cái công phu cũng thiền định nó khá sâu, do đó mà ngài tỉnh lại, rồi ngài đập được cái bát và ngài nhập định trở lại. Còn nếu gặp trường hợp đó như mình á thì sao? Nếu như mình là chắc bị quỷ sứ dẫn đi rồi. Phải không? Như mình là bị quỷ sứ dẫn đi rồi. Đó. Cho nên mới thấy rõ, không? Làm chủ mình đó rất là khó, làm chủ được là một sức mạnh rất lớn, không? Cho nên Phật dạy đó, thắng mình đã là một chiến công oanh liệt là như vậy. Bởi vậy ở đây mình là người học đạo biết tu hành, thì sao? Thì đây là mình phải khéo để mà dần dần mình chuyển lại, mình thắng được mình, phải không? Thắng được mình mà thắng cái mình, thắng cái quan trọng là cái gì? Thắng cái ý nghiệp đó, cái ý nghiệp ở bên trong đó, đó là cái điểm mà rất là quan trọng. Dừng được cái ý nghiệp đó là mình coi như làm chủ lại mình đó, và mình tiến những cái bước tiến học đạo rất là xa, thấy không? Nên ngày xưa khi thời Phật đó, có câu chuyện mà quý vị nhớ là câu chuyện của ngài Ương Quật Ma La không? Ương Quật Ma La đó là một vị mà thời Phật ngài có sức mạnh, coi như là sức mạnh phi thường, thấy không? Học đạo được thầy rất là quý, thấy không? Nhưng mà do được thầy quý đó cho nên là bạn lại ganh ghét. Tức là do được ông thầy quý và những người bạn cùng học đó lại ganh ghét, rồi cứ nói xấu với ông thầy thế này thế kia, nói ngài xấu này xấu kia, rồi có khi thì nói tới cùng là nói do ngài có những cái tâm mà gọi là cái tâm tà với bà vợ của ông thầy nữa. Nhưng ông thầy nghe mới đầu không tin, nhưng mà nghe hoài biết cũng tin. Tin rồi muốn trừ ngài thì không biết sao trừ, bởi vì ngài có sức mạnh rất lớn, cho nên mới tìm một cách viết là giờ thôi bảo là theo cái phép bí truyền đó, thấy không, của ông thầy đó, thì phải giết đủ 1.000 cái mạng người để mà làm lễ tổ á, thì mới được truyền hết cái nghề cho. Rồi bắt ngài phải thực hành cái điều đó. Thì ban đầu thì ngài Ương Quật Ma La thấy cái đó cũng là khó xử, không? Với cái tâm, với lương tâm đâu làm được. Nhưng mà sau cuối cùng rồi cũng phải làm. Thì ngài mới đến một khu đường vắng, đón đường những người đi qua đó. Ai đi qua đó là bắt giết. Nhưng mới đầu giết á thì cũng một số người, sau cái thì ngài đếm giết là quên không biết nhiêu. Sau cùng thì ngài mới giết một người á, rồi cái thì mới cắt lấy một lóng tay, rồi là làm một sâu chuỗi để mà sâu lên đeo vào cổ, thấy không? Giết người cái đeo một cái lóng tay. Thì khi mà lúc đó thì ngài giết đến gọi là 999 người rồi, thì còn một người là đủ số. Còn người đó đủ số thì lúc đó thì ở nhà thì bà mẹ bà lại nghe tin rồi, tất nhiên là ông vua đó là nghe lại khu rừng đó là có một cái tên cướp là hung hăng giết người quá mà không ai trị nổi, cho nên mới ra lệnh là để mà đem các vị quân quan đều đến để mà dẹp đó, để mà bắt. Thì trong khi đó thì do cái nhân duyên thì Phật cũng biết là ngài cũng có cái duyên với Phật pháp để đến độ, cho nên là Phật cũng để đi đến độ. Còn bà mẹ thì nghe như vậy thương con, cho nên cũng định đi đến để mà báo cho con biết. Thì lúc đó, nhưng mà ngài Ương Quật Ma La này lúc đó thì ngài coi như lúc đó là tinh thần nó hơi giống như mờ rồi, lúc đó không còn phân biệt làm mẹ gì nữa đâu, hãy gặp một người nữa là coi như là xong rồi đó, đủ số rồi. Cho nên là khi mà thấy bà già mà từ xa đi tới là ngài cầm dao dược tới định giết đó, nhưng mà lúc đó thì bỗng Đức Phật xuất hiện, cho nên là ngài mới chuyển qua ngài thôi bỏ bà già và đi theo Đức Phật. Thì Đức Phật dùng cái sức thần thông, không? Cho nên là khiến cho ông cứ chạy theo Phật mà chạy hoài, đi theo hoài mà không kịp. Là hãy mà ông chạy nhanh á thì Phật giống như đi nhanh, và ông mệt ông chạy chậm thì Phật giống như đi chậm trở lại ấy, mà làm cho ông đuổi hoài mà không kịp. Cho nên cuối cùng ông mới gọi lại, ông nói là ông Sa Môn, sao ông không dừng lại đi? Thì Phật bảo ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng thôi. Thì ngài mới bảo, cái ông nói gì lạ vậy? Thì Phật bảo, ta đã dừng cái tâm sát hại rồi, không? Dừng cái tâm sát hại đó mà thương mọi chúng sanh. Còn ngươi á, ngươi vẫn còn ác tâm hại người, cho nên là ngươi chưa dừng. Còn ta thì ta đã dừng, là